Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022, thứ sáu trong tuần 2 mùa Phục Sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình, đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước sang chương 6 tin mừng theo Thánh Gioan. Trong chương này, chúng ta được tác giả thứ tư tường thuật lại những bài giáo lý về bí tích thánh thể dựa trên những trình thuật dấu lạ hóa bánh ra nhiều, mà trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy một trong những dấu lạ ấy. Khi Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, đám đông dân chúng theo người, và khi nhìn thấy đám đông dân chúng đang đói khát, Chúa đã chạy lòng thương và thốt lên với các tông đồ rằng, ta mua đâu ra bánh cho những người này ăn? Tuy vậy, như lời Thánh Gioan, Chúa muốn thử các ông vì người biết người sắp làm gì. Tuy vậy, những lời này của Chúa là thử thách quá lớn với không chỉ Philippe mà còn cả với các môn đệ khác. Các ông biết các ông sẽ không làm được gì. 200 bạc bánh cũng chẳng đủ để mỗi người được một chút. Lời đáp của tông đồ Philippe biểu lộ tâm trạng bất lực và bi quan. Đó cũng là tâm lý bình thường khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn tương tự. Nhưng các ông có Chúa Giêsu, người đang ở đó với các ông. Các ông chỉ hiện diện bên người, rồi người sẽ sắp đặt mọi việc. Biến cố này gợi lại cho chúng ta về biến cố tại tiệc cưới Cana. Khi Đức Maria nói với các gia nhân, người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đây, vào lúc này, Philippe và các môn đệ cũng thế. các ông chỉ cần làm theo yêu cầu của Chúa. Đề nghị ấy không phải là một đề nghị quá sức cắt công đồ. Chúa muốn các ông tin tưởng. Cứ khởi sự, rồi người sẽ hoàn thành. Và rồi có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó có lẽ là phần ăn của một em bé ngày hôm đó. Bài tin mừng hiểu ngầm rằng em đã sẵn sàng dâng cho Chúa Giêsu để người làm dấu lạ hôm nay. Trong cuộc sống, những chia sẻ đối với người nghèo nhiều khi chỉ là hạt muối bỏ vào biển. Nhưng chúng ta cứ quảng đại đóng góp, phần còn lại để Chúa lo. Từ sự quảng đại tuy nhỏ bé của chúng ta, Chúa có thể làm những việc to lớn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dấu lạ bánh hóa nhiều là một lời tiên báo về bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này. Bí tích thánh thể cũng như những ơn mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích, đó là những đóa hoa mà chúng ta có thể chiêm ngắm nhờ đức tin. Và chỉ có đức tin, chúng ta mới thấy được vẻ đẹp cũng như ân sủng lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Chỉ có đức tin, chúng ta mới nhận ra được rằng bí tích thánh thể là hoa trái của tình thương lớn lao mà Chúa dành cho loài người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa trong mọi công việc, ngõ hầu thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin giáo phận Thái Bình. Phái đoàn tòa thánh dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, tối thứ ba 26 tháng 4 vừa qua, Phái đoàn tòa thánh Vatican đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Marek là Đức ông Miroslav Stanislav Wakowski, thứ trưởng ngoại giao tòa thánh, linh mục Han Hunsek, kiêm chức bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp, giám mục giáo phận Thái Bình, cha giám đốc chủng viện Thánh Tâm, cha giám đốc nhà Trung và quý cha trong giáo phận. Giảng trong thánh lễ, Đức ông Wakowski đề cập nhiều đến thảm họa của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Đại dịch đã gây ra những xáo trộn trong cuộc sống, những ảnh hưởng đến sức khỏe và cả cái chết. Thời gian qua là những khoảnh khắc đầy khó khăn và tiêu cực. Tuy nhiên, bệnh dịch đã làm nổi bật sự yếu đuối, mong manh của con người và cả những khía cạnh tích cực thường bị che giấu. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn mà con người tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện cá nhân, trong gia đình và làm cho lòng khao khát đọc lời Chúa càng trở nên sống động hơn trong cộng đoàn Kitô hữu. Đại dịch cũng đánh thức ý nghĩa của sự liền đới, giúp chúng ta thấu cảm được mình là thành phần của đại gia đình nhân loại. Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh nhấn mạnh, đức tin bị thử thách ngay cả trong thời điểm khó khăn này đã làm nổi bật những giá trị của tình bác ái huynh đệ, giá trị của sự khẩn cầu lên Thiên Chúa, lòng trắc ẩn đối với chính mình và đối với những người đang gặp khó khăn dưới ánh sáng của lời mời gọi hiệp thành của Đức Thánh Cha Francisco. Đức ông Wakowski kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi cộng đoàn hãy khẩn cầu mẹ Maria, mẹ của các tín hữu, trợ giúp để mọi người có một đức tin cần thiết cho mọi biến cố cuộc đời. Cuối thánh lễ, cha Giuse Trịnh Tiến Thành, chánh sứ chính tòa, đã ngỏ lời cảm ơn phái đoàn tòa thánh cùng với đức cha và quý cha đồng tế. Được biết sáng cùng ngày, phái đoàn tòa thánh cũng đã đến viếng thăm chính quyền tỉnh Thái Bình, chủng viện Thánh Tâm và hội dòng nữ Nam Minh Thái Bình. Và chiều ngày 27 tháng 4, phái đoàn tòa thánh Vatican đã lên đường trở về Roma, kết thúc những ngày công tác tại Việt Nam một cách tốt đẹp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vẫn đau đầu gối nên phải đổi chương trình. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, hôm thứ ba 26 tháng 4 vừa qua, vì đau đầu gối chân bên phải, Đức Thánh Cha Francisco đã phải hủy bỏ chương trình hoạt động của ngài, kể cả việc tham dự khóa họp của Hội đồng các học y cố vấn tiến hành trong những ngày này tại Vatican. Từ lâu, Đức Thánh Cha đã bị đau đầu gối, khiến ngài phải hạn chế hoặc hủy bỏ các hoạt động, đặc biệt là những tiếp xúc với dân chúng, như đã xảy ra trong toàn thánh mới đây và chủ nhật lễ kính lòng Chúa Thương Xót. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, sáng thứ ba 26 tháng 4, vì đau đầu gối, theo lời khuyên của bác sĩ, Đức Thánh Cha đã ngưng các hoạt động dự kiến trong ngày. Thứ bảy mới đây, 23 tháng 4, Đức Thánh Cha đã xin lỗi mọi người trước vì phải ngồi ghế để chào thăm các thành viên hiệp hội phì áp mà ngài tiếp kiến, và Đức Thánh Cha nói, cơn đau đầu gối này không để cho tôi đứng nhiều. Trang mạng Sismographo cho biết, từ vài tuần nay, cơn đau đầu gối của Đức Thánh Cha gia tăng, và theo sự quan sát của các chuyên gia, dường như không thể chọn giải pháp phẫu thuật, vì con đường này có thể kéo theo những vấn đề khác không kém tế nhị. Trong khi chờ đợi tình thế biến chuyển, người ta nói cách tốt nhất cho Đức Thánh Cha là giữ một thời kỳ nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt trong vấn đề đi lại. Sáng thứ Tư 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn tiếp kiến các tín hữu hành hương ở quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha xin lỗi vì đầu gối của ngài vẫn bị đau chưa khỏi, không thể đứng lâu, nên ngài phải ngồi khi chào thăm những người đến bắt tay ngài. Mọi người đã nồng nhiệt vỗ tay cầu chúc ngài sớm bình phục. Tin tổng giáo phận Milano. Nữ tội tớ Chúa Amida Bareilly sẽ được phong trầm phước. Vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy 30 tháng 4 tới đây, nữ tôi tớ Chúa Amida Bareilly, người Ý, sáng lập ngành thanh nữ của phong trào công giáo tiến hành và đồng sáng lập Đại học Công giáo Thánh Tâm tại nước này, sẽ được cùng phong trầm phước trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Chị Bareilly sinh tại Milano năm 1882 và chị theo học tại một học viện dòng tu ở Thụy Sĩ. Chị là thành viên của một tu hội đời phan sinh và cũng là đồng sáng lập tu hội đời các nữ thừa sai Chúa Kitô vua. Năm 1910, cùng với cha Agostino Gemelli, dòng Francisco, chị tổ chức lễ thánh hiến các binh sĩ Ý trong Thế chiến thứ nhất trong thánh tầm Chúa. Năm 1917, Đức Hồng Y Andrea Ferrari, tổng giám mục giáo phận Milano, mời chị Bareilly phụ trách phong trào phụ nữ và chị đã thành lập những nhóm đầu tiên sau này trở thành ngành nữ của phong trào công giáo tiến hành được mở rộng ra các nước. Tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 công nhận vào năm 1918. Năm 1921 sau đó, Ngài cũng xin chị thành lập Hội Các Bạn của Đại học Công giáo Thánh Tầm. Chị Bareilly dẫn thân rất nhiều trong việc phổ biến đoàn sủng Francisco. Chị Bareilly qua đời vào ngày 15 tháng 8 năm 1952, họ 70 tuổi sau vài năm bị bệnh. Cùng với cha Gemelli, chị sáng lập Bệnh viện Công giáo Thánh Tâm với trụ sở chính ở Milano và cũng có trường y khoa với Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi đã điều trị cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai và Đức Thánh Cha Đường Kìm. Án phong trên phước cho chị Bareilly được Tòa Tổng Giáo mục Milano khởi sự năm 1970. Năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Bareilly vào ngày 20 tháng 2 năm ngoái. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Amida Bareilly. Người được phép lạ là bà Alice Marchini, 65 tuổi. Ngày 5 tháng 5 năm 1989, khi bà đi xe đạp tại thành phố Prato, Trung Italia, thì bị một xe tải đục và bị thương ở não bộ. Các bác sĩ tin báo bà sẽ bị những hậu quả trầm trọng về thần kinh. Khi ấy, gia đình bà đã thần cầu nữ tôi tớ Chúa Amida Bareilly cứu giúp và bà Marchini đã được hoàn toàn bình phục một cách lạ lùng, không mang hậu quả nào. Bà sống tới khi tử trần vào năm 2012, họ 88 tuổi. Nhân dịp lễ phong trên phước cho vị đồng sáng lập, Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức một loạt các sinh hoạt tôn giáo và văn hóa hội nghị từ ngày 27 tháng 4 vừa qua. Tối thứ Sáu 29 tháng 4, từ lúc 8 giờ đến 9 giờ 30 phút tối, có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Ambrosio để chuẩn bị lễ phong trần phước với sự góp phần trực tuyến của cha Massimo Bruscarelli về trên tầm quyền dòng Francisco. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trong buổi tiếp kiến chung sáng 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và tất cả những nơi đang diễn ra chiến tranh. Trong lời chào thăm các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em kiên trì trong lời cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình. Ước gì võ khí im tiếng để những người có quyền ngưng chiến tranh lắng nghe tiếng kêu hòa bình của toàn thể nhân loại. Từ khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine, từ ngày 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng 36 lần chống lại chiến tranh và kêu gọi hòa bình, nhưng dường như những người có trách nhiệm ở cả hai phía không để ý đến những lời kêu gọi hòa bình của Ngài. Trong những ngày này, Mỹ và 40 nước đồng minh quyết định gia tăng thêm võ khí cho Ukraine, đổ thêm dầu vào lửa, trong khi Nga cảnh giác về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Tất cả dường như đều hào hứng về chiến tranh và nói về đàm phán hòa bình dường như trở thành điều cấm kỵ. Có thể có một con đường khác, nhưng cần phải có ý chí và cả chính phủ Ukraine cũng phải đảm nhận phần của mình. Mỗi bên đều phải chấp nhận hy sinh thay vì làm cho chiến tranh leo thang như lời Đức Thánh Cha cảnh giác mới đây. Tin Munich, Đức Quốc. Tổ chức Renovabis ngừng cộng tác với chính thống Nga. Tổ chức bác ái Zeno Babis của Hội đồng Giáo mục Đức ngừng cộng tác với giáo hội chính thống Nga. Đây là cơ quan bác ái do các giám mục Đức thành lập sau khi bức màn sắt sụp đổ vào năm 1990 với mục đích trợ giúp tái thiết giáo hội và xã hội Đông Âu thời hậu cộng sản. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhóm báo Bistum Desse của các giáo phận tại Đức hôm 22 tháng 4 vừa qua, linh mục Thomas Schwab, giám đốc điều hành tổ chức Renovatis cho biết, tổ chức này không thể tiếp tục cộng tác với Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, và với tòa thượng phụ của giáo hội này vì lập trường ủng hộ cuộc xâm chiếm Ukraine. Chan Schwab nói, điều kiện để được giáo hội công giáo Đức trợ giúp là cần có những giá trị chung. Chúng tôi cần phải cứu xếp cẩn thận về người mà chúng tôi có thể cộng tác trong tương lai về mặt đại kết. Cha giám đốc điều hành cũng nói rằng, tổ chức Renovabis có nhiều đối tác công giáo tại Nga và Belarus cần tiếp tục được hỗ trợ. Đồng thời chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những phương thế để trợ giúp, nhưng nay việc này trở nên khó khăn hơn. Nga cũng như đồng minh Belarus bị thế giới Tây Phương trừng phạt, các liên hệ ngân hàng để chuyển tiền đều bị cắt đứt. Trả lời cho câu hỏi, đứng trước những hành động kinh khủng về quân sự của Nga, phải chăng công việc trợ giúp của Renovabis dành cho chính thống Nga trong 30 năm qua là uổng công vô ích? Cha giám đốc điều hành Renovabis hoàn toàn bác bỏ điều này, và ngài nói rằng sự dẫn thân của chúng tôi thực sự là võ công. Nếu giới lãnh đạo ở Điện Kremlin tại Moscow nhận thấy rằng không dễ chinh phục được Ukraine, đó chính là vì đã có một sự đầu tư vào dân chúng và tâm trí của người dân. Các dân tộc được hưởng và quen thuộc với tự do, nay họ muốn bảo vệ tự do ấy chống lại nhà lãnh đạo tại Nga. Ông ta nói là để giải trừ sự quốc xã hóa tại Ukraine, nhưng thực ra chính ông là kẻ phát xít. Tin Mexico. Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh Tòa Thánh viếng thăm Mexico. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Thanh Tòa Thánh, đã viếng thăm Mexico nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và tòa thánh sau hơn 70 năm bị gián đoạn. Hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội lần thứ 112 của Hội đồng Giáo mục Mexico tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe gần thủ đô. Đồng tế trong thánh lễ có các giám mục nước này trước sự hiện diện của các tín hữu và cả chính quyền Mexico. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, chúng ta đang đương đầu với những thời kỳ khó khăn do những ý thức hệ và những lợi lộc khác nhau tạo nên, chúng dường như muốn đảo lộn và thay thế các giá trị tích cực của tin mừng. Đức Hồng Y cũng tố giác sự kiện, nhiều người nam nữ tiếp tục phải chịu đau khổ vì bị kỳ thị, vì nạn tham nhũng và thiếu công bằng. Đó thực là một tình trạng đau khổ. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh Tòa Thánh nói, chúng ta cần mở to đôi mắt để nhìn những lầm than của thế giới, những vết thương của bao nhiêu anh chị em bị tước mất phẩm giá. Chúng ta muốn được thách thức để lắng nghe tiếng kêu giúp đỡ, chúng ta muốn rằng tiếng kêu của họ cũng trở thành tiếng kêu của chúng ta. Hôm thứ Ba, 26 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã tham dự một cuộc gặp gỡ các nhà trí thức về đề tài, đặc tính đời cởi mở và tự do tôn giáo, một quan điểm hiện nay. Hiện diện trong buổi sinh hoạt này cũng có Ngoại trưởng Mexico, ông Marcelo Ebrard Casaubon và nhiều giáo sư đại học tại nước này. Biến cố kỷ niệm ngày 21 tháng 9 năm 1992, Bộ Ngoại giao Mexico và Phủ Quốc vụ Thanh Tòa Thánh đã ký hiệp định tiến đến một quan hệ dựa trên các giá trị và những hoạt động chung nhắm thăng tiến các quyền con người, để ý đến tầm quan trọng của giáo hội công giáo tại Mexico và các nguyên tắc đời hoặc trung lập về tôn giáo, cũng như sự tách biệt giữa nhà nước Mexico và giáo hội. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho linh mục Javier Herrera Corona, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon. Thánh lễ diễn ra tại đại chủ điện ở thành phố Auckland, nơi sinh trưởng của Đức Tân tổng giám mục sứ thần.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về những giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị. Theo đó, con người là giá trị nền tảng vững chắc của chính trị. Bên cạnh đó, quyền lực của chính trị đặt cơ sở trên chính người công dân. Vì vậy, cộng đồng chính trị phải cố gắng điều hành xã hội theo công lý, công bằng, nếu không, nó chỉ là một thể chế độc tài theo kiểu băng đảng mà thôi. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quyền tối thượng trong một thể chế dân chủ, về tính chính trị trong Kitô giáo và trong sứ mạng của Đức Giêsu. Vậy, trong một thể chế dân chủ, ai mới nắm quyền tối thượng, nhà nước hay công dân? Người nắm quyền tối thượng chẳng phải nhà nước, cũng chẳng phải người công dân. Kitô giáo luôn nhấn mạnh rằng, thẩm quyền ràng buộc tối cao chính là lương tâm của mỗi người. Theo đó, người ta không được tuân theo những luật lệ trái với luân thường đạo lý, ngay cả khi nhà nước có ra lệnh đi nữa. Cũng phải nói thêm rằng, thể chế dân chủ tốt hơn chế độ quân chủ hay chế độ quý tộc, không phải vì nó hoạt động hữu hiệu hơn, nhưng là vì dân chủ có một đặc tính đạo đức khác biệt, dựa trên nhân quyền và là một hệ thống tổ chức hiệu quả hơn để kiện toàn chính con người. Như vậy có thể nói tóm lại rằng, chính trị phải đi liền với đạo đức luân lý, nếu không nó sẽ đưa đến lạm dụng và độc tài. Nói như Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc Ấn Độ thì, lòng tha thiết yêu mến sự thật đã thúc bách tôi dấn thân vào lĩnh vực chính trị, và tôi có thể nói thẳng thắn với tất cả lòng khiêm tốn rằng những ai tuyên bố tôn giáo chẳng hề liên quan đến chính trị là những kẻ chẳng biết tôn giáo là gì. Vậy, phải chăng Kitô giáo là một tôn giáo mang tính chính trị? Thưa Đức Giêsu chưa bao giờ cho phép mình bị lôi kéo vào lĩnh vực chính trị. Người không gia nhập vào nhóm nào, nhất là nhóm nhiệt thành quá khích, muốn dùng vũ lực để giải phóng Israel khỏi ách nô lệ người Roma. Trái lại, Đức Giêsu ước mong cho toàn thể nhân loại được ơn cứu độ và giải thoát. Người quan tâm đến sự phục hồi căn bản của nhân loại trong mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Do đó, tin mừng của người vượt xa chính trị. Dù sao đi nữa, trước tiên chúng ta cần tách rời phạm vi tôn giáo ra khỏi chính trị, như Đức Giêsu cũng đã thực hiện điều này qua lời tuyên bố của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Trong quá khứ, Kitô giáo đã phải rất khó khăn mới hiểu ra và đưa vào thực hành sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Ngày nay, các hệ phái lớn của thế giới Hồi giáo vẫn đang gặp phải khó khăn này. Nếu vậy thì, Đức Giêsu đã cai trị như thế nào? Theo quan điểm của Cựu Ước, Đấng Mêsia là một vị cứu tinh về lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, khi Đấng Mêsia là Đức Giêsu đến, dân Israel thấy người không phải là nhà lãnh đạo như họ mong chờ, nên đã thất vọng ít nhiều. Đức Giêsu là vị vua cai trị bằng lời rao giảng và hy sinh, người lột bỏ chiếc mặt nạ che khuất sự bất công. Qua thái độ cam chịu, người nhận lấy bao thứ bất công mà thế lực tôn giáo và chính quyền đương thời đã gây ra. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra sức mạnh hủy diệt của chúng lớn lao như thế nào. Đức Giêsu đã đảo lộn quan niệm về quyền lực, của cải và sức mạnh trong thể chế chính trị đương thời. Người không đến để cai trị mà để phục vụ. Từ đây Đức Giêsu giới thiệu một tiêu chuẩn mới cho tất cả những ai đảm nhận việc lãnh đạo. Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ mọi người. Vậy, việc Đức Giê-xu chịu chết trên thập giá có phải là sự thất bại không? Cần phải nhắc lại rằng, Đức Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá vì đã có sự hiểu lầm cả về chính trị lẫn tôn giáo. Các giới chức Do Thái nhìn người như kẻ phạm thượng, vi phạm luật Mô-xê, còn giới cầm quyền Roma lại lo sợ tầm ảnh hưởng của người trong lĩnh vực chính trị trần thế. Tuy nhiên, án tử hình trên thập giá không phải là sự thất bại trong sứ mệnh của người, mà đúng ra lại hoàn tất sứ mệnh đó. Như đã nói ở trên, Đức Giê-xu đã xác định lại những tiêu chuẩn cho việc thực thi quyền lực chính trị. Trước nghịch lý của thập giá, trong đó quyền năng của Thiên Chúa được tỏ bày trong sự yếu đuối tột cùng của con người khi bị tra tấn, thế giới loài người cần phải nhìn lại việc đòi hỏi quyền thống trị. Đang khi nhân loại cần một trật tự chính trị bảo đảm tự do, nhưng trật tự đó chỉ thật sự chính đáng khi chúng bảo vệ công dân của mình. Hơn nữa, theo Kitô giáo, việc thực thi thẩm quyền phải được thể hiện bằng tình yêu và sự phục vụ. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về thẩm quyền tối thượng ràng buộc các thể chế dân chủ là lương tâm của con người. Tuy nhiên phải xác định lại rằng, Kitô giáo không phải là một tôn giáo mang tính chính trị, vì Đức Giê-xu đã không muốn thi hành sứ mạng cứu độ của mình theo đường lối chính trị của loài người. Trái lại, người cai trị bằng tình yêu hy sinh và dấn thân phục vụ. Chính vì vậy, việc người chịu chết trên thập giá không phải là sự thất bại, nhưng là cách để hoàn tất sứ mệnh cứu thế của người. Qua đó, người đã xác định lại những tiêu chuẩn tối thượng cho việc thực thi quyền lực chính trị là lương tâm của con người và tinh thần dấn thân phục vụ công ích. Vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy dấn thân phục vụ công ích. Đó cũng là cách tham gia vào hoạt động chính trị phục vụ cộng đồng nhân loại. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ nói đến điểm nổi bật của quyền bính phục vụ, việc phục vụ của các đảng phái chính trị, về những nguyên tắc đạo đức mà các đảng phái chính trị cần phải tuân theo, và về việc các Kitô hữu tham gia đấu tranh cho hệ thống dân chủ. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ngôn bà Ruth soi sáng vẻ đẹp của các mối liên hệ gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 27 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Và sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc đoạn sách bà Ruth bằng nhiều thứ tiếng như sau. Bà Naomi nói với hai con dâu, thôi mỗi người chúng con hãy trở về nhà mẹ mình. Nhưng bà Ruth nói với bà mẹ chồng, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ dừng lại ở đâu, con sẽ dừng lại ở đó. Dân của mẹ là dân của con, và Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lặp bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ bảy này có tựa đề, Naomi, liên minh giữa các thế hệ mở ra tương lai. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta hãy để cho mình được cuốn sách tuyệt vời về bà Rút, Bảo Ngọc của Kinh Thánh, hướng dẫn chúng ta. Dụ ngôn bà Rút soi sáng vẻ đẹp của các mối liên hệ gia đình. Các liên hệ này nảy sinh từ tương quan của đôi vợ chồng, nhưng chúng đi xa hơn mối liên hệ lứa đôi. Các quan hệ yêu thương cũng có khả năng mạnh mẽ như thế, trong đó có chiếu tỏa sự hoàn hảo của một khối đa diện các tình cảm cơ bản hợp thành quy tắc gia đình về tình yêu thương. Quy tắc này mang lại nhựa sống và sự khôn ngoan sáng tạo trong toàn bộ các tương quan xây dựng cộng đoàn. So sánh với sách Diễm Ca, sách bà Ruth giống như một tấm ảnh khác của bức tranh về tình yêu vợ chồng. Nó cũng quan trọng, thiết yếu, và nó ca ngợi sức mạnh và sự thơ mộng phải có trong các tương quan giữa các thế hệ, giữa họ hàng, tương quan tận tụy và trung thành bao gồm toàn thể gia đình. Và thậm chí, chúng trở nên có khả năng mang lại sức mạnh tình thương không thể tưởng tượng nổi trong những hoàn cảnh bi thảm của đời sống vợ chồng, có khả năng mở ra hy vọng và tương lai. Chúng ta biết rằng, những quan niệm thông thường về những mối liên hệ họ hàng do hôn nhân tạo nên, nhất là tương quan giữa mẹ chồng và nàng dâu, đi ngược với viễn tượng đó. Nhưng chính vì thế lời Chúa trở nên quý giá. Sự soi sáng của đức tin mở ra một chân trời chứng tá, đi ngược với xu hướng so với những thành kiến thông thường nhất, trong một chân trời quý giá cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Tôi mời gọi anh chị em tái khám phá sách bà Rút, đặc biệt trong việc suy niệm về tình thương và trong giáo lý về gia đình. Cuốn sách nhỏ này cũng chứa được một giáo huấn quý giá về liên minh giữa các thế hệ, trong đó tuổi trẻ tỏ ra có khả năng mang lại sự hăng say cho tuổi trưởng thành, và tuổi già tỏ ra có khả năng mở ra tương lai cho tuổi trẻ bị tổn thương. Thoạt đầu, bà cụ Naomi tuy cảm động vì tình thương của các con dâu, hai người bị quá bụa vì hai con trai của bà đã chết, bà Naomi tỏ ra bi quan về số phận của họ giữa lòng một dân tộc không phải của họ. Vì thế, bà thân ái khuyến khích hai con dâu hãy trở về với gia đình của họ để làm lại cuộc đời. Bà nói, mẹ chẳng thể làm gì cho hai con. Ngay điều này cũng là một cử chỉ yêu thương. Bà cụ già không còn chồng và con trai, nài nỉ để hai con dâu từ bỏ bà. Nhưng thái độ của bà Naomi cũng là một thứ cam chịu, không còn có thể có tương lai cho hai quá phụ nước ngoài, thiếu sự bảo vệ của chồng. Bà Ruth chống lại thái độ quảng đại ấy của mẹ chồng. Mối liên hệ được thiết lập và được Thiên Chúa chúc phúc, bà Naomi không thể yêu cầu bị bỏ rơi. Thoạt đầu, bà Naomi có vẻ cam chịu hơn là hạnh phúc vì đề nghị của con dâu. Có lẽ bà nghĩ rằng mối liên hệ lạ thường này sẽ khiến rủi ro trở nên trầm trọng hơn cho cả hai con dâu. Trong một số trường hợp, xu hướng của những người già tỏ ra bi quan cần được chống lại bằng sức ép thân ái của những người trẻ. Thật vậy, bà Naomi cảm động vì sự tận tụy của bà Tốt, nên sẽ ra khỏi thái độ bi quan và thậm chí còn đề ra sáng kiến, mở ra cho bà Ruth một tương lai mới. Bà dạy dỗ và khuyến khích Ruth, quả phụ của con trai bà, kiếm được một người chồng mới ở Israel. Boaz, ứng viên, tỏ ra sự cao thượng của mình, bảo vệ bà Ruth khỏi những người đàn ông trong đám nhân viên của ông. Rất tiếc, đó là một nguy cơ mà ngày nay chúng ta còn thấy. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nhận xét. Hôn nhân mới của bà Ruth được cử hành và thế giới lại được bình định. Cả phụ nữ Israel nói với bà Naomi rằng Ruth, người ngoại quốc, có giá trị hơn 7 người con trai và cuộc hôn nhân ấy là một phúc lành của Chúa. Naomi, trong tuổi già, được niềm vui, được dự phần vào thế hệ sẽ sinh ra. Anh chị em, hãy nhìn xem bao nhiêu sự lạ xảy ra với sự thay đổi của bà cụ già này. Bà hoán cải đón nhận nhiệm vụ trở nên sẵn sàng trong tình yêu thương đối với tương lai một thế hệ bị tổn thương vì mất mát và nguy cơ bị bỏ rơi. Các yếu tố vẫn vậy, cứ theo những thành kiến thông thường, lẽ ra phải tạo ra những rạn nứt đổ vỡ không thể vượt qua được. Trái lại, đức tin và tình thương giúp vượt thắng chúng. Bà mẹ chồng vượt qua sự ghen tương vì con trai của mình bằng cách yêu thương cuộc hôn nhân mới của bà tốt. Các phụ nữ Israel vượt thắng sự nghi kỵ đối với người ngoại quốc, và giả sử họ làm như vậy thì mọi người cũng làm như thế. Sự dễ bị tổn thương của một phụ nữ trẻ đơn độc một mình đứng trước quyền lực của người nam này được hòa giải với một liên hệ đầy yêu thương và tôn trọng. Và tất cả những điều này là vì phụ nữ trẻ Ruth quyết liệt trung thành với một liên hệ bị đe dọa vì thành kiến chủng tộc và tôn giáo. Tất cả vì bà cụ già Naomi đưa ra sáng kiến mở ra một tương lai cho bà Ruth, thay vì chỉ lo hưởng sự hỗ trợ của Ruth. Nếu những người trẻ cởi mở đối với lòng biết ơn vì những gì họ đã nhận lãnh, và những người già có sáng kiến đề ra tương lai cho người trẻ, thì không gì có thể ngăn chặn sự tiền nở của những phúc lành Chúa ban cho các dân tộc. Xin Chúa ban cho chúng ta trở thành những chứng nhân và là những người trung gian phúc lành đó. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người đến từ Anh Quốc, Đan Mạch và Hoa Kỳ. Đồng thời Ngài nói thêm rằng, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi khẩn cầu thêm mỗi người trong anh chị em, cho gia đình anh chị em, tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu đến từ Tổng giáo phận Guj cùng với các vị mục tử của mình, để cảm ơn Chúa vì kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận. Đức Thánh Cha cho biết, cuối buổi tiếp kiến này, Ngài sẽ làm phép các sâu chuỗi có ảnh Đức Mẹ ở Vương cung Thánh đường Đức Mẹ, Nữ vương Ba Lan ở Gdynia. Ngài cũng nói rằng, hôm nay là kỷ niệm 8 năm phong hiển thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta hãy cầu xin ơn được trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô và lòng thương xót của Chúa trong thế giới, trong gia đình và tại các nơi làm việc. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm nhiều phái đoàn khác nhau, và sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài cầu mong rằng trong mùa phục sinh này, đang mời gọi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại. Ước gì vinh quang của Chúa là nguồn mạch cho mỗi người được những nghị lực mới trên đường tiến về ơn cứu độ, đặc biệt giúp đỡ người trẻ trung thành bước theo tin mừng, nâng đỡ anh chị em những người cao niên và các bệnh nhân, tiến bước trong sự tín thác và hy vọng, hướng dẫn anh chị em các đôi tân hôn thiết lập những gia đình vững chắc trong dấu chỉ chân lý tin mừng. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in aeris, sanctifice tuum nomen tuum. Advenia regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
Domino Hoviscum,
et cum Spiritu Tuo,
sit nomen Domini Benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aeternum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mau thôn xưa hai môn đệ Chúa bước đi, những bước chân nặng nề với những thất vọng bên trên. Chúa đã đến chân gian hai môn đệ Chúa chân thành. Chúa mở trí hai ông nhớ lại lời Chúa đã dạy. Dù cuộc đời ngày hôm nay nhiều dặm chân đầy chân gai, xin cho con luôn tin thật cậy trong nơi Chúa. Chúa như người bạn thân thương vẫn luôn ở cạnh bên con, đỡ nâng và ban muôn ơn, con cùng Chúa bước đi. Giờ tương lai xa xăm mây đen phủ lấp lối đi, Chúa đến bên hai ngày đã hoang mang cùng thuyền. Chúa cắt nghĩa thanh kinh cho hai ngày dài to hơn. Chúa bè bánh trao ban giúp họ mở mắt hân hoan. Dù cuộc đời ngày hôm nay nhiều gian truân đầy trông gai, xin cho con luôn tin thật cậy trong nơi Chúa. Chúa như người bạn thân thương vẫn luôn ở cạnh bên con, đỡ nâng và ban muôn ơn, con cùng Chúa bước đi.
Chết là hết, đó là ý nghĩ thông thường của con người. Ý nghĩ đó cũng từng xảy ra nơi các môn đệ Chúa Giêsu sau cái chết của Ngài. Các ông ai cũng buồn phiền chán nản, bởi theo thầy bao năm, nay trở về hoàn toàn tay trắng. Tất cả những kỳ vọng đặt nơi thầy, nay bỗng chốc tan thành mây khói. Các ông sẽ dự định trở về với chốn cũ ngày xưa, nơi mà các ông đã bỏ để đi theo tiếng gọi của Chúa. Tâm trạng hai môn đệ trên đường Emmaus là một ví dụ. Các ông thất vọng, chán nản trước cái chết của thầy Giêsu. Các ông đang chìm trong tăm tối bế tắc, bởi vì thầy mình đã chết và mọi sự đã khép lại. Hai ông quyết định về với ngày xưa như trước đây khi chưa gặp thầy. Hai ông đã bỏ Jerusalem trở về Emmaus. Có một điều các ông đâu ngờ là Chúa Phục Sinh vẫn đang đồng hành với các ông trong dáng vẻ của một người bạn đường chân tình. Ngài đến thật đúng lúc, Ngài đã mở mắt cho ông thấy, Ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh các ông trong biến cố đau thương nhất. Ngài chiếu soi vào tâm hồn các ông luồng sáng, làm cho tình huống lật ngược lại, giúp các ông đổi hướng hành trình, quay đầu trở lại Jerusalem, tiếp tục sứ mạng làm môn đệ của Thầy và mạnh mẽ lan báo công bố sứ điệp phục sinh. Tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmaus cũng có thể là tâm trạng của chúng ta. Nhiều lần đối diện với những đau khổ, thất bại, chán chường, hiểu lầm, chúng ta đã không còn nhìn thấy ánh sáng Chúa Phục Sinh. Chúng ta thất vọng, chúng ta xa rời đời sống đức tin, xa dần giáo hội. Nhưng Chúa vẫn có đó và hiện diện bên cạnh chúng ta như một người bạn chân tình nhất. Ngài hiện diện để chia sẻ với chúng ta những gì xảy đến trong cuộc đời, từ những điều hệ trọng cho đến những nhỏ nhặt bình thường. Ngài đến bên cạnh chúng ta trong những giờ phút đau khổ, thất bại, chán chường, những lúc chúng ta dường như không còn muốn sống nữa. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh cũng vẫn đang có ngay bên cạnh cuộc đời chúng ta qua từng biến cố lớn nhỏ, qua những dấu chỉ khải giác hàng ngày. có điều chúng ta có sẵn sàng đón nhận Chúa và chịu để cho Ngài tỏ bày như hai môn đệ tại bàn tiệc thánh thể với Chúa hay không. Cũng như hai môn đệ Emmaus, chúng ta cần đối diện với vấn đề của chính chúng ta. Chúng ta cần nhìn nhận rõ vấn đề mình đang vướng phải là gì. Chúng ta phải biết mình đang gặp khó khăn, thất bại hoặc là bế tắc ở điểm nào. Chúng ta nên sẵn sàng cởi mở và chia sẻ để được giúp đỡ và lắng nghe. Hơn nữa, chúng ta cũng hãy biết mở lòng lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ và quyết tâm quay về khi nhận thấy mình đang lạc hướng. Và rồi đến một lúc nào đó, chúng ta có thể nhận ra được Chúa phục sinh. Lúc ấy vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Chúng ta chỉ còn một việc duy nhất là làm theo chỉ dẫn của Chúa và hết lòng phục vụ Ngài. Hai môn đệ hôm nay chìm trong thất bại thảm hại đã gặp được đối tượng tuyệt hảo, đó chính là Chúa phục sinh. Trong sự bế tắc của cuộc sống, ước gì mỗi chúng ta cũng gặp được chính Chúa phục sinh, nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đồng hành, để chúng ta định hướng lại hành trình và mạnh mẽ lên đường quay trở lại tìm gặp Chúa và anh em. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Sự đồng hành này đã giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt, luôn đồng hành, liên kết, cảm thông và nâng đỡ những rủi ro bất hạnh của những anh chị em xung quanh trên mọi nẻo đường cuộc sống. Lạy Chúa, sự đồng hành của Chúa trên đường Emmaus đã đánh tan thất vọng, lo âu trong tâm hồn các môn đệ. Xin Ngài cùng đồng hành với chúng con. Xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tin yêu và hy vọng, để chúng con nhận ra ý nghĩa sống qua từng biến cố tưởng chừng như đau khổ và tuyệt vọng nhất. Xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh qua bí tích thánh thể mà chúng con đón rước mỗi ngày qua thánh lễ. Lạy Chúa, lúc chúng con bị phản bội, bị khước từ, bị hiểu lầm và xa lánh, xin cho chúng con đừng khép lòng mình lại với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con tin rằng Chúa đã phục sinh, vẫn đang hiện diện, đã xóa tan u ám đen tối nhất trong cuộc đời chúng con và mở toang cánh cửa hy vọng, bình an, vui tươi để mời gọi chúng con bước vào và sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Em mau thôn xưa hai môn đệ Chúa bước đi, những bước chân nặng nề với những thất vọng ê chề. Chúa đã đến chân gian hai môn đệ Chúa chân thành. Chúa mở trí hai ông nhớ lại lời Chúa đã dạy. Tương lai xa xăm mây đen phủ lấp lối đi. Chúa đến bên hai ngàn đã hoang mang cùng ưu phiền. Chúa cắt nghĩa thanh kinh cho hai ngày sáng tỏ hơn. Chúa bẻ bánh treo ban giúp họ mở mắt hân hoan. Nguyện xin thương cho con suy chiêm lời Chúa tâm hồn, sống đức tin hàng ngày trong tình yêu và chân thành. Có Chúa dẫn dắt con loan truyền Chúa tình thương, để người khắp muôn nơi tin tưởng vào Chúa xót thương. Dù cuộc đời ngày hôm nay nhiều dặm trường đầy chông gai, xin cho con luôn tin thác cậy trông nơi Chúa. Chúa như người bạn thân thương, vẫn luôn ở cạnh bên con, đỡ nâng và ban muôn ân. Con cùng Chúa bước đi, đỡ nâng và ban muôn ân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.